Kính thưa quý vị, thưa các bạn, tiếp tục tìm hiểu gương mặt của Đức Maria trong nhãn quan thần học của Thánh sử Luca, hôm nay chúng ta duyệt xét biến cố Đức Maria sinh con là Đức Giêsu Kitô đấng cứu thế. Khung cảnh trong đó Đức Maria cho đấng cứu thế chào đời được Thánh sử Luca tóm tắt trong 7 câu đầu chương 2 của Phúc âm. Và trình thuật này đã khơi dậy các vấn nạn khó giải quyết liên quan tới sử học, được đặc biệt chú ý trong mọi tác phẩm chú giải. Trong nhãn quan thánh mẫu học, chúng ta có thể chú ý đến mấy điểm sau đây trong văn bản chương 2, câu 1 đến câu 7 Phúc âm Thánh Luca. Đó là sự kiện Đức Maria có thai, lời trích sách ngôn sứ Mikea chương 5 câu 2, ý nghĩa của từ Kataluima, quán trọ, sự kiện Đức Maria quấn con bằng các băng vải. Trước hết là biến cố Đức Maria mang thai. Có nhiều người cho rằng vì Đức Maria thụ thai đồng trinh, nghĩa là không do sự can thiệp của người nam nên mẹ không tỏ ra các dấu hiệu mang thai. Tư tưởng này có sắc thái của lạc thuyết Docetismo trong các thế kỷ đầu của giáo hội. Theo đó, thân xác của Chúa Giêsu Kitô chỉ thuần túy là dáng vẻ thân xác bề ngoài, chứ không có thật. Do đó, lạc thuyết này cũng không tin vào cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Giêsu. Nhưng tư tưởng này hoàn toàn trái ngược với thực tại sinh vật thể lý của việc nhập thể như được Thánh sử Luca làm chứng. Thật thế, Thánh sử viết rõ ràng là ông Giuse từ Nazareth miền Galilea lên thành Bethlehem cùng với người đã thành hôn với ông là bà Maria, lúc ấy đang có thai. Khi hai người đang ở đó thì bà Maria đã đến ngày sinh con. Sự kiện Đức Maria mang thai chờ ngày sinh con đã được nhiều họa sĩ vẽ trên gỗ, tức trên các icon, với tất cả các nét đặc thù rõ ràng của các bà mẹ mang thai, nghĩa là với bụng to và dáng vẻ của phụ nữ thai nghén. Điểm thứ hai trong trình thuật là lời Thánh sử Luca trích sách ngôn sứ Mikea hay Mikha, chương 5 câu 2. Một vài nhà chú giải cho rằng khi trình thuật biến cố Đức Maria sinh con, Thánh sử đã nhắc đến lời sấm của ngôn sứ Mikea. Lời sấm này tiên báo biến cố đấng giải phóng Israel chào đời từ một phụ nữ sinh con tại Bethlehem. Chắc chắn nó đã được đọc lại trong nghĩa cứu thế vào thời Tân Ước từ phía Do Thái giáo chính tông cũng như từ phía dân chúng như phản ánh trong Phúc âm Thánh Matthew và Phúc âm Thánh Gioan. Thánh sử Matthew kể trong chương 2 rằng khi nghe ba nhà đạo sĩ phương Đông đến hỏi vua Do Thái sinh ra ở đâu, vì chúng tôi đã thấy ngôi sao của người xuất hiện nên chúng tôi đến bái lạy người, thì vua Herodê bối rối và cả thành Jerusalem cũng xôn xao. Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại và hỏi cho biết đấng Kitô phải sinh ra ở đâu. Họ trả lời tại Bethlehem miền Judea, vì trong sách ngôn sứ có chép rằng phần ngươi hỡi Bethlehem miền đất Judea, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Judea, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Israel dân ta sẽ ra đời. Thánh sử Gioan ghi lại các phản ứng của dân chúng liên quan tới nguồn gốc của đấng Kitô và viết: trong dân chúng có những người nghe lời ấy thì nói, ông này thật là vị ngôn sứ, kẻ khác rằng ông này là đấng Kitô. Nhưng có kẻ lại nói, đấng Kitô mà lại xuất thân từ Galilea sao? Nào Kinh Thánh đã chẳng nói đấng Kitô xuất thân từ dòng dõi vua David và từ Bethlehem, làng của vua David hay sao? Trình thuật của Thánh sử Luca xem ra cũng vang vọng văn bản lời sấm của ngôn sứ Mikea. Thật vậy, nếu viết hai văn bản song song, chúng ta sẽ nhận ra ngay những điểm tương đồng giữa hai văn bản. Ngôn sứ Mikea viết trong chương 5 câu 1 tới câu 4: phần ngươi hỡi Bethlehem Ephrata, ngươi nhỏ bé nhất trong các thị tộc Judea, từ nơi ngươi ta sẽ cho xuất hiện một vị có sứ mạng thống lãnh Israel. Nguồn gốc của người có từ thời trước, từ thuở xa xưa, vì thế Gia-vê sẽ bỏ mặc Israel cho đến thời một phụ nữ sinh con. Người sẽ dựa vào quyền lực của Gia-vê, vào uy danh Gia-vê Thiên Chúa của người mà đứng lên chăn dắt, họ sẽ được an cư lạc nghiệp. Văn bản của Thánh sử Luca viết trong chương 2, câu 4 tới 14: cả ông Giuse nữa, cũng từ thành Nazareth miền Galilea lên thành Bethlehem, miền Judea là thành vua David, vì ông thuộc về nhà và gia tộc vua David. Ông lên đó khai tên cùng với người đã thành hôn với ông là bà Maria, lúc ấy đang có thai. Khi hai người đang ở đó, thì bà Maria đến ngày sinh con. Bà sinh con đầu lòng. Trong vùng ấy cũng có những người chăn chiên sống ngoài đồng và thức đêm canh giữ đàn vật. Và kìa, sứ thần Chúa đứng bên họ và vinh quang của Chúa bao phủ họ, khiến họ kinh khiếp hãi hùng. Nhưng sứ thần bảo họ, các ngươi đừng sợ, này ta báo cho các ngươi một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân. Hôm nay, một đấng cứu độ đã sinh ra cho các ngươi trong thành vua David, người là Chúa Kitô. Bỗng có muôn vàn thiên binh hợp với sứ thần cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa rằng, vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương. Như thế, sự tương đồng giữa hai văn bản liên quan tới Bethlehem, biến cố phụ nữ sinh con tại Bethlehem, nhiệm vụ mục tử của vị thống lãnh dân Israel và sự hiện diện của các mục đồng, vinh quang của Thiên Chúa và niềm an bình cho dân Israel, cho nhân loại và thế giới. Điểm thứ ba trong trình thuật của Thánh sử Luca là vấn nạn liên quan tới từ Catalyma, thường được dịch là quán trọ. Thánh sử Luca viết vì không có chỗ trong quán trọ cho hai người, ento Catalymati. Thánh Luca có ý nói tới loại quán trọ nào đây? Từ Catalyma phát xuất từ động từ Cataluio. Động từ này gồm từ luio có nghĩa là cởi bỏ và kata là bên dưới, nghĩa là cởi bỏ và đặt xuống dưới. Vì thế từ Catalyma ám chỉ một nơi trốn để lữ khách tới đó để dừng chân, cởi bỏ hành lý xuống khỏi lừa ngựa hay khỏi vai mình để trọ lại và nghỉ ngơi. Trong phúc âm, Thánh Luca cũng dùng động từ Catalyo để nói lên sự kiện dân chúng lẽo đẽo theo Chúa Giêsu 3 ngày trong vùng hoang vắng để nghe Chúa giảng dạy. Giờ đây chiều đến, cần phải giải tán để cho họ tìm đến các làng bên cạnh để nghỉ ngơi qua đêm. Khi thấy Chúa Giêsu nhận lời mời của ông Gia-kêu và đến lưu lại nghỉ ngơi tại nhà ông, người biệt phái và dân chúng lẩm bẩm với nhau, ông này đến ở nhà quân tội lỗi. Thánh Luca cũng gọi phòng tiệc ly nơi Chúa Giêsu muốn cử hành lễ vượt qua với các môn đệ là Catalyma, một căn phòng rộng ở tầng trên được trang hoàng khang trang. Trong trình thuật chương 2 câu 7, từ Catalyma chắc chắn ám chỉ một chỗ dừng chân, một quán trọ. Có lẽ đó là một chỗ dừng chân công cộng dành cho khách lữ hành, vì thánh sử dùng chỉ định từ xác định ento Catalymati. Nhiều nhà chú giải không đồng ý với kiểu giải thích này, vì họ cho rằng cái quán trọ mà người Samaritano nhân lành đem người bị thương được ông ta cứu và gửi gắm cho chủ quán trọ săn sóc gọi là Pandokeion, chứ không phải là Catalyma. Nhưng các nhà chú giải ấy quên rằng có nhiều từ khác nhau ám chỉ các nơi dừng chân hay các loại lữ quán dành cho khách lữ hành. Dầu sao đi nữa, đó là một nơi dừng chân công cộng thì chắc chắn là sự kiện có đông người tuôn về Bethlehem để khai sổ bộ như thế, khiến cho hai vợ chồng trẻ Giuse và Maria khó mà tìm được một chỗ trống. Ngoài ra, một nơi công cộng như vậy không phải là nơi thích hợp cho một phụ nữ mang thai sắp sinh con như Đức Maria. Mới đây, giới chú giải Kinh Thánh đưa ra một số giả thuyết khác liên quan tới từ Catalyma. Có lẽ nó là một căn nhà tư, có thể là của các bà con thân thuộc của ông Giuse, hay một căn phòng bên trong một ngôi nhà dành cho khách. Trong trường hợp đó, sự hiện diện của một máng cỏ dành cho súc vật là điều phù hợp hơn với thói quen bên Palestina thời đó. Bên cạnh chỗ dành cho người ở, cũng có nơi có máng cỏ dành cho súc vật lừa ngựa. Thật ra chúng ta không biết chắc chắn chỗ trọ đó là loại nào, nơi dừng chân công cộng hay quán trọ của tư nhân phải trả tiền, hoặc nhà của bà con thân thuộc của ông Giuse. Tuy nhiên, theo truyền thuyết, vì hai ông bà Giuse và Maria đã không tìm được chỗ trong quán trọ, nên Đức Giêsu Kitô đấng cứu thế đã phải sinh ra trong một hang đá, nơi trú ngụ dành cho súc vật, tối tăm, ẩm thấp, lạnh lẽo, ngoài cánh đồng Bethlehem. Việc nhắc đến máng cỏ trong hang đá minh chứng cho sự kiện đây là hang dành cho súc vật. Ngày nay nếu có dịp viếng thăm thánh địa, tín hữu và du khách hành hương có thể viếng thăm hang đá nơi Chúa Giêsu Kitô đã giáng sinh cách đây hơn 2000 năm. Hang đá này ở phía trái dưới cung thánh Vương cung Thánh đường giáng sinh. Chỗ Chúa Giêsu sinh ra có gắn một ngôi sao bằng bạc 14 cánh với hàng chữ đây là nơi Đức Giêsu Kitô cứu thế sinh ra. Xa hơn bên ngoài thành Bethlehem là cánh đồng của các mục tử, nơi thiên sứ đã hiện ra và báo cho các mục đồng biết tin vui đấng cứu thế đã giáng sinh trong thành vua David. Tại đây tín hữu và du khách hành hương có thể thăm nhiều hang đá nơi các mục đồng trú ngụ xưa kia khi chăn giữ đoàn vật. Tất cả các dấu tích đó gợi lại trước mắt biến cố mẹ Maria sinh hạ Đức Giêsu Kitô con Thiên Chúa tại Bethlehem như được trình thuật trong chương 2 Phúc âm Thánh Luca.